nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: tâm kiên định tín sư tín pháp khi học thuộc pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về thể ngộ học thuộc pháp gần đây. Đồng hóa đại pháp, hòa tan trong pháp, tín sư, tín pháp. Đây là những yêu cầu cơ bản của tôi đối với bản thân. Trước khi học pháp, tôi cũng thường xuyên nhắc nhở chính mình, toàn bộ thân tâm cần vô điều kiện đồng hóa với pháp. Thế nhưng, khi học thuộc pháp vài ngày trước, tôi đột nhiên cảnh giác, hóa ra cái tâm tín sư, tín pháp của mình lại yếu nhược đến thế. Trước đó tôi đã nhiều lần muốn học thuộc pháp nhưng đều bỏ cuộc giữa chừng. Lần này trong hạng mục giải cứu có đồng tu đề xuất học thuộc pháp, tôi bèn lôi hết dũng khí ra để học thuộc pháp, trong tâm nghĩ chính pháp sẽ sớm kết thúc, nếu mình không học thì sẽ không còn cơ hội nữa. Lần này tôi không đặt mục tiêu cho mình một ngày phải học thuộc bao nhiêu, duy chỉ có một mục tiêu là kiên trì học thuộc cho đến từng trang, từng chữ cuối cùng. Hơn nữa, tôi không cho phép bản thân chỉ học thuộc trên bề mặt văn tự. Đồng thời, tôi cũng cần tu chính tâm thái học pháp không thấu đáo trước đây, dụng tâm hơn nữa để lý giải nội hàm của mỗi đoạn pháp mà sư phụ giảng. Có lẽ có người sẽ hỏi, đệ tử đắc pháp đã mười mấy năm, ngày ngày học pháp, sao lại không hiểu thấu đáo nhỉ? Ví như, trước đây mỗi lần học pháp, học đến mấy phần như công năng giao thị, công năng túc mệnh thông, huyền quan thiết vị. Về những hiện tượng này, tuy tôi đã đọc qua nhưng vẫn chưa hiểu, trong tâm hoàn toàn chưa có khái niệm gì. Lấy ví dụ thế này, sư phụ giảng công năng giao thị. Chính lúc ấy khi sắp sửa đột phá nhưng chưa hoàn toàn đột phá, thì thiên mục sẽ phát sinh một loại biến đổi. Nhìn vật thể đều không thấy tồn tại. Nhìn người cũng biến mất, tường vách cũng biến mất, cái gì cũng biến mất, vật chất thấy như không tồn tại nữa. Nghĩa là trong không gian đặc định này, khi mà nhìn thật sâu xuống thì sẽ không thấy người nữa, chỉ có một chiếc mặt gương đứng bên trong phạm vi trường không gian này của chư vị. Nhưng chiếc mặt gương ấy trong trường không gian của chư vị lại to lớn như toàn bộ trường không gian ấy. Do đó, nó ở trong ấy. Trong khi lật đi, lật lại thì không chỗ nào là không phản chiếu. Trích, chuyển pháp luân. Lúc học thuộc pháp, do phải đọc đi đọc lại nhiều lần, nên tôi đã hiểu phần lớn những chỗ không hiểu. Về sau, tuy vẫn chưa có khái niệm rõ ràng lắm, nhưng tôi đã hiểu là những thứ mắt nhìn thấy trong không gian đặc định, không phải là những thứ mắt nhìn thấy cấu thành từ phân tử này. Nhưng sư phụ, là giảng pháp cho những sinh mệnh mà thân thể có mang theo thần thông khác nhau, tầng thứ khác nhau, lúc nên hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu. Sau khi học thuộc pháp, đối với mấy đoạn pháp tôi hay bài xích trước đây, tôi đặc biệt thích học chúng. Bất quá, khi đã học thuộc được vài tháng, có một lần đang học giữa chừng, tôi đột nhiên phát hiện, sao mình lại vô ý hay hữu ý ôm giữ một bộ lý luận bình phẩm và phàn nàn của người thường đối với một số nội dung giảng pháp của sư phụ nhỉ. Thông thường là gặp chỗ khó hiểu, khó thuộc hoặc là thói quen dùng từ không giống với sư phụ. Bản thân tôi liền dấy khởi niệm cản trở, có ý kiến về cách dùng chữ dùng từ của sư phụ. Thông thường như trước đây, tôi chỉ nhắm đến việc liên tục thuộc pháp, chứ không chú ý đến tính nghiêm túc của kính sư kính pháp và tín sư tín pháp. Kỳ thực, cũng là trong một chớp mắt, tôi đã nắm bắt được tư tưởng rất xấu đó. Tôi bèn nói với nó, cuối cùng ta đã phát hiện ra ngươi. Sau đó tôi nói với nó, ngươi cũng xấu quá rồi. pháp của sư phụ ta giảng mà ngươi cũng có ý kiến à? Ta không nghe ngươi nói. Ngươi là ai chứ? Ngươi là bộ những thứ lý luận của con người. Điều ta cần học là lý người thành thần sư phụ ta dạy. Hóa ra đã nhiều năm như vậy, tôi không hề phát giác, để cho nghiệp tư tưởng tự cho mình là đúng, ở đó chỉ trò trò và mặc sức bình phẩm pháp của sư phụ, tác quái trong tư tưởng của tôi. Hóa ra, mỗi lần tôi học thuộc pháp, nghiệp tư tưởng khiến tôi ngủ gà ngủ gật. Lần này tôi cũng học theo cách làm đồng tu chia sẻ trên Minh Huệ Net. Tôi không leo lên giường ngủ, ngay cả khi buồn ngủ thì nằm lăn ra đất, thức dậy rồi lại học thuộc tiếp, hoặc là vừa đi quanh nhà vừa học. Lần này tôi nhất định phải học thuộc lòng đoạn pháp mà tôi chưa thuộc. Ngay cả 2-3 ngày chỉ học cùng một đoạn thì cũng phải học cho thuộc. Tôi sẽ không giống như trước đây an ủi bản thân rằng để lần sau học. Nghiệp tư tưởng cũng tăng cường chấp trước thích bới lông tìm vết lúc bình thường của tôi. Tôi bị nó dẫn động mà bình phẩm và nghi ngờ pháp của sư phụ. Câu này nên dùng thế nào? Chữ này tại sao lại dùng thế này, thế kia? Hơn nữa, nghiệp tư tưởng rất xảo hoạt. Có những lúc nó còn khen ngợi pháp của sư phụ tốt quá, đem một bộ lý luận của người thường nhìn pháp của sư phụ thế này, thế nọ. Chính như vậy mà tôi đã từng bước đi theo nó. Thỉnh thoảng còn cho rằng bản thân chỉ có lòng tốt đề xuất một chút với sư phụ. Khi học thuộc pháp, tôi đã lý giải được. Đằng sau mỗi chữ sư phụ giảng ra đều có tầng tầng, Phật, Đạo, Thần. Kỳ thực cũng là tầng tầng, người gác cổng, bảo hộ đại pháp vũ trụ. Học thuộc pháp là phải khắc phục những thứ con người của mình, nhẫn chịu trùng trùng quan nạn. Đã tìm ra những thứ xấu xa, ẩn giấu trong tư tưởng, tôi vừa phát chính niệm thanh trừ chúng, vừa quyết định học thuộc nhuần nhuyễn phần chủ ý thức phải mạnh trong bài giảng thứ 6 của sách Chuyển Pháp Luân và học thuộc bài Phật Tính trong sách Chuyển Pháp Luân quyển 2. Hai đoạn pháp trước đây tôi đã từng học thuộc nhiều lần, lần này tôi lấy ra học lại. Tôi không muốn bản thân lại bị tư tưởng xấu, tự cho mình là đúng kia dắt mũi đi mà chẳng biết gì, và cũng không muốn lại bị những tư tưởng xấu này lèo lái, đi theo lăng mạ sư phụ, lăng mạ đại pháp. Miệng nói tín sư, tín pháp, nhưng trong tâm, căn bản vẫn chưa kiên tín 100%. Học lại phần chủ ý thức phải mạnh, trong sách Chuyển Pháp Luân lần nữa, tôi mới có nhận thức sâu sắc, thế nào là chủ ý thức phải mạnh. Sư phụ giảng, như mọi người đã biết, tu luyện không lên theo kịp, thì nhân tâm sẽ nổi lên. Trên biểu hiện thì mọi người đều nhìn thấy. Trong nhân tâm ấy, các chủng loại cách nghĩ của người thường, các chủng loại nguồn tư tưởng đều tiến hành can nhiễu đến chư vị. Tư tưởng của chư vị vô luận là phù hợp với trạng thái loại sinh mệnh nào, thì loại sinh mệnh ấy lập tức khởi tác dụng. Vì mức độ phức tạp của vũ trụ này, đó là ngôn ngữ của con người không cách nào hình dung được. Quá phức tạp. Trích, đệ tử đại pháp nhất định phải học pháp, giảng pháp tại các nơi 11. Nhận thức của tôi là, có một sinh mệnh khác lúc nào cũng muốn ra tay với bản thân tôi. Hễ có cơ hội thì nó muốn đội lốt làm chính tôi. Mục đích cuối cùng là không để cho đệ tử đại pháp tu thành. Bây giờ tôi càng nên thấy tự hào, tôi là sinh mệnh may mắn và hạnh phúc nhất trong toàn vũ trụ. Bởi vì sư phụ đã giảng trong luận ngữ. Đại pháp là trí huệ của sáng thế chủ. Ông là căn bản của khai thiên tịch địa, của tạo hóa vũ trụ, nội hàm từ cực nhỏ đến cực lớn, có triển hiện khác nhau tại các tầng thứ thiên thể khác nhau. Trích, luận ngữ, Chuyển Pháp Luân. Sư phụ đã ban pháp to lớn thế này cho chúng sinh các giới trong vũ trụ, nhưng thân tôi đang ở trong phúc mà không biết là phúc. Và cũng không biết quý tiếc. Cuối cùng, đệ tử muốn khấu đầu cảm tạ sư phụ. Cảm tạ sư phụ ban cho con cơ hội giúp con tìm được tự kỷ chân chính. Con mong rằng trong khi không ngừng học thuộc pháp, tu bỏ chấp trước và nhân tâm, tranh thủ thời gian hữu hạn, học pháp thật tốt, thanh tẩy và trùng tu bản thân, theo sư phụ quay về ngôi nhà ở thiên thượng. Bên trên là một chút tâm đắc tu luyện của bản thân. nếu có chỗ nào không dựa trên pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Bài chia sẻ thứ hai, sau khi học thuộc pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông. Hầu như trong mỗi lần giảng pháp, sư phụ đều nhấn mạnh tính trọng yếu của học pháp, nhắn nhủ chúng ta phải học pháp nhiều, học pháp tốt. Sư phụ nhắc đi nhắc lại tính trọng yếu của học pháp. Nguyên nhân có lẽ là do nhiều đồng tu cũng giống như tôi không coi trọng học pháp. Tôi là đệ tử bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1998. Lúc học pháp xuất hiện vấn đề không nhập tâm, thêm vào đó là nghiệp lực tự thân, tâm chấp trước chưa trừ bỏ và can nhiễu của tà ác ở không gian khác. Còn có một số chuyện vụn vặt của người thường. Lúc học pháp tâm không tĩnh, thường xuyên lơ đễnh, mất tập trung, buồn ngủ, suy nghĩ một số việc bất hảo và các loại tâm thái bất hảo như truy cầu tốc độ, hoàn thành nhiệm vụ. Nó khiến tôi thường xuyên cảm thấy học pháp giống như chưa học gì, chứ đừng nói đến đề cao. Ngược lại, trong mơ tôi thường thấy bản thân đi xuống, trượt xuống, nhảy xuống. Sau khi tỉnh giấc, cảm thấy rất thống khổ và mê mờ, không biết mình đã sai ở đâu. Đọc xong kinh văn, đệ tử Đại Pháp nhất định phải học pháp của sư phụ, tôi mới biết rõ nguyên nhân căn bản mình tu luyện không những không tiến lên mà còn rớt xuống trong mấy năm nay. Mấy năm trước, tôi đã từng bị bức hại lao động phi pháp 3 lần. Trong hoàn cảnh vô cùng tà ác, tôi không thể học pháp luyện công như bình thường. Khi ấy, tôi hối hận rằng bản thân học pháp quá ít, nhớ pháp quá ít, nên tôi đã phát nguyện sau khi về nhà, mình phải học pháp cho tốt. Thế nhưng, về nhà chưa được bao lâu, tôi lại phóng túng bản thân, nảy sinh tâm cầu an dật. Học pháp buồn ngủ, tư tưởng không tập trung, vấn đề trở nên nổi cộm. Đôi lúc, tôi muốn thay đổi trạng thái không đúng đắn này, nhưng lại không thay đổi được. Thực sự thấy rất khổ não. Đôi lúc, tôi thấy mình không tinh tấn và hổ thẹn với sư phụ từ bi. Một đoạn thời gian gần đây, nhờ đồng tu gợi ý, tôi bắt đầu hạ quyết tâm học thuộc pháp. Kết quả là trạng thái tu luyện đã có chuyển biến rất lớn. Học thuộc pháp có thể trừ bỏ cảm xúc sợ khó, tâm sợ khổ, tâm cầu an dật, tâm sốc nổi, vân vân. Trong quá trình học thuộc, pháp nhập vào tâm, tôi có thể tự giác dùng tiêu chuẩn của pháp đối chiếu bản thân, biết rõ mình chưa làm tốt ở đâu, còn có những tâm chấp trước nào, từ đó trừ bỏ chúng đi. Điều khiến bản thân tôi không ngờ tới là, khi tôi thực sự muốn học thuộc pháp, thì chưa đầy 2 tháng, tôi đã thuộc lòng toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân. Lúc học pháp nhóm, đồng tu thông đọc, đến lượt tôi thì tôi học thuộc lòng, mặc dù thỉnh thoảng cũng cần đồng tu nhắc một tí. Trong lúc học thuộc pháp, tôi ngạc nhiên phát hiện trong sách có một số pháp lý dường như tôi mới thấy lần đầu. Trước đây dù thế nào cũng không thấy được chúng. Ngoài ra, tôi còn ý thức được một số hiện tượng không nên có xuất hiện trong tu luyện là do tôi cố chấp bướng bỉnh với đại pháp vũ trụ này. Những thứ bất hảo mới thừa cơ xông vào, khiến cho trạng thái tu luyện của tôi ngày càng không đúng. Tu luyện đình trệ, dẫn đến bị trượt xuống. Bây giờ học thuộc pháp, tôi lại chiều theo pháp lý của đại pháp vũ trụ, thuận theo tiêu chuẩn, quy chính bản thân. Học thuộc pháp là chủ động và trực tiếp đồng hóa với đại pháp. Sư phụ giảng, xem sách cho nhiều, vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết. Trích giảng pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu 1998. Cuốn sách này là vạn năng, không gì là không thể. Trích giảng pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu 1998. Học thuộc pháp là một cách đốc thúc bản thân học pháp cho tốt, cũng là một cách học pháp. So với thông đọc thì tốc độ tập trung cao hơn, hiệu quả học pháp cũng tốt hơn. Người tu luyện chúng ta đều biết sự thù thắng và siêu thường của đại pháp. Như vậy, dùng tâm thái như thế nào để học pháp là vô cùng quan trọng. Bởi vì lúc học thuộc pháp, có một số điểm lưu ý như sau. Thứ nhất, không được phân tâm sẽ không nhớ, cũng không được lơ là mất tập trung. Thứ hai, chủ ý thức kiểm soát đại não chặt chẽ, can nhiễu ngoại lai sẽ không xen vào được, cũng không có tạp niệm can nhiễu. Thứ ba, nếu muốn ghi nhớ pháp thì phải nhớ vào trong đầu và trong tâm, như vậy sẽ không xảy ra hiện tượng đọc lướt và chạy theo hình thức. Thứ tư, do là học thuộc pháp, nên dù muốn học nhanh cũng không nhanh được. Không nhớ thuộc lòng thì không thể chuyển sang đoạn tiếp theo. Tâm lý truy cầu tốc độ và hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên sẽ biến mất. Thứ năm, khi học thuộc pháp, yêu cầu tập trung tinh lực, đặc biệt là ở điểm học pháp, tới lượt đồng tu khác đọc, chúng ta cần nghiêm túc lắng nghe, nếu không thì sẽ không tiếp thu được. Nói chung, học thuộc pháp sẽ tăng cường chú ý thức của bản thân. Chúng ta học pháp tốt, sư phụ đã an bài và trải thảm tốt con đường tu luyện này thì bước đi sẽ bình ổn, suôn sẻ hơn nhiều. Làm việc thường là sự bán công bội. Tôi có rất nhiều thể ngộ về phương diện này. Ví như trong quá trình quảng bá lắp chảo thu tín hiệu kênh truyền hình Tân Đường Nhân và trong quá trình tôi giảng chân tướng cứu người hàng ngày. Chỉ cần học pháp tốt thì hiệu quả nhất định sẽ tốt. Bên trên là một chút thể ngộ bản thân khi học thuộc pháp. Tôi viết ra mong muốn giao lưu chia sẻ với đồng tu có tình huống giống như tôi để cùng nhau đề cao. Nếu có chỗ nào không đúng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Bài chia sẻ thứ 3. Kinh nghiệm của tôi trong việc học thuộc chuyển pháp luân. Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Đây là lần thứ 2 tôi học thuộc cuốn sách chuyển pháp luân. Tôi phải mất 10 tháng. Khi lần đầu học thuộc cuốn chuyển pháp luân là khoảng 10 năm về trước, và tôi đã mất 18 tháng để học. Kể từ đó, tôi cố gắng học thuộc 2 lần, nhưng không thể học hết. Tháng 9 năm ngoái, tôi quyết định thử học lại một lần nữa, và tôi tự nhủ rằng không được bỏ dở giữa chừng. Tôi có công việc toàn thời gian, và mỗi tuần phải làm thêm 2 tối. Tôi thường học thuộc cuốn chuyển pháp luân vào buổi tối khi có thời gian rảnh rỗi, cuối tuần và những ngày nghỉ lễ. Tôi cũng đọc những bài kinh văn khác của sư phụ và tuần báo Minh Huệ. Tôi biết rằng chính pháp là rất nghiêm túc và tôi phải tinh tấn. Học thuộc pháp cũng là một quá trình đề cao tâm tính. Khi tĩnh tâm, tôi thấy khá dễ. Khi không thể tập trung thì quá trình học thuộc rất chậm và thường bị nhầm. Tôi phát chính niệm trước mỗi lần học thuộc pháp để bài trừ can nhiễu. Tôi có được nhiều nhận thức trong 10 tháng này và tôi muốn chia sẻ 2 trải nghiệm với các bạn. Đầu tiên là tâm sắc dục. Khi tôi học thuộc đoạn pháp về tâm sắc dục trong bài giảng thứ 6 của cuốn chuyển pháp luân thì rất trôi chảy và tôi có thể học thuộc sau khi đọc 2 hoặc 3 lần. Tôi nghĩ rằng có thể là vì tôi đã làm được tốt ở phương diện đó trong việc tu luyện của mình. Tôi 51 tuổi và chồng tôi 53 tuổi, nhưng anh không tu luyện. Cả hai chúng tôi đều khỏe mạnh và ngừng quan hệ khoảng 2 năm về trước. Tôi biết vài học viên muốn đạt được điều này, nhưng khá là khó khăn. Đối với chúng tôi thì việc này rất tự nhiên. Mặc dù vẫn ngủ chung giường, nhưng chúng tôi không hề có việc quan hệ với nhau. Trong chuyển pháp luân, sư phụ giảng: hôm vừa rồi tôi có giảng Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh, nghĩa là năng lượng tản xạ từ thân thể chúng ta có thể điều chỉnh lại hết thảy những trạng thái không đúng đắn. Như vậy, dưới tác dụng của trường này, khi chư vị không nghĩ gì đến chuyện ấy, thì vô hình chung cũng ước chế ái nhân của chư vị. Chư vị không động niệm, chư vị cũng sẽ không động niệm ấy, thì họ cũng không nghĩ đến. Tôi nghĩ trường hợp của tôi giống như trên. Trải nghiệm thứ hai của tôi là khi tĩnh tâm trong lúc học thuộc pháp, tôi cảm thấy như thể mình đang ngồi đả tọa. Cảm giác đó vô cùng tĩnh lặng và thần thánh. Tôi nhớ rất rõ cảm giác này khi học thuộc đoạn pháp sau đây trong bài giảng thứ 8 trong Chuyển Pháp Luân. Chúng ta cũng có tĩnh công. Bộ công pháp ấy chúng ta luyện như thế nào? Chúng tôi yêu cầu mọi người, chư vị dẫu có nhập định thâm sâu đến mấy, cũng phải biết rằng bản thân mình đang luyện công ở đó. Tuyệt đối không cho phép tiến nhập vào trạng thái không còn biết gì cả. Như vậy, cụ thể sẽ xuất hiện trạng thái nào? Sẽ xuất hiện là lúc ngồi ở đó, cảm giác bản thân mình mỹ diệu, hệt như đang ngồi trong vỏ trứng gà, cảm giác thoải mái phi thường, biết rằng mình đang luyện công tại đó, cảm giác toàn thân bất động. Đó là điều công pháp này của chúng ta nhất định sẽ xuất hiện. Còn một trạng thái nữa, ngồi tới ngồi lui, phát hiện chân biến mất, không biết rõ chân đã đi đâu mất, thân thể cũng biến mất, cánh tay cũng biến mất, bàn tay cũng biến mất, chỉ còn mỗi cái đầu não. Luyện tiếp nữa thì thấy đầu não cũng biến mất, chỉ còn mỗi tư duy của bản thân, một chút ý niệm biết rằng bản thân đang luyện công nơi ấy. Nếu chúng ta đạt đến mức độ ấy là đủ rồi. Vì sao? Người ta luyện công trong trạng thái ấy thì thân thể đạt đến trạng thái diễn hóa đầy đủ nhất, trạng thái tốt đẹp nhất. Do đó, chúng tôi yêu cầu chư vị nhập tĩnh vào trạng thái ấy. Nhưng chư vị không được ngủ hay mê mờ đi mất. Như thế có thể những thứ tốt sẽ để người khác luyện mất. Một thời gian lâu sau khi tôi học thuộc đoạn pháp này, mỗi khi ngồi đả tọa, tôi nhớ lại từng từ, từng chữ đó và cảm thấy vô cùng bình an. Trong vòng 11 năm qua, tôi đã luyện công buổi sáng với các học viên khác trên toàn thế giới. Tôi thức dậy vào lúc 3 giờ 35 phút sáng và luyện hết 5 bài công pháp. Sau đó, tôi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, vệ sinh cá nhân, nấu bữa sáng và đi làm. Việc này không hề ảnh hưởng đến chồng tôi. Khi học thuộc pháp, tôi có thêm nhiều thể ngộ mà rất khó để viết ra thành lời. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ. Tôi cũng hy vọng rằng các học viên khác và tôi sẽ trân quý khoảng thời gian quý báu này và có thể cứu thêm nhiều người. Bài chia sẻ thứ tư, học thuộc pháp. Bài viết của một học viên ở Trung Quốc. Tôi đã đọc các bài viết của nhiều học viên chia sẻ kinh nghiệm trên trang web Minh Huệ về việc học thuộc pháp, Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã tạo ra một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tôi. Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm tương tự của mình. Tôi là một đệ tử bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công được chế độ Giang phát động, tôi bị bắt giam bất hợp pháp trong các trung tâm tẩy não và trại lao động cưỡng bức và đã bị kết án tù tổng cộng 9 năm và 7 tháng. Tôi đã phải chịu sự tra tấn và bức hại tà ác, tàn nhẫn nhất. Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua cuộc bức hại này bằng chính niệm. Từ sâu trong tâm, tôi nhận thức được sâu sắc rằng Đại Pháp chân quý đến nhường nào. 1. Thuộc pháp. Sau khi được thả ra khỏi trại cưỡng bức lao động vào năm 2006, tôi đã cố gắng học thuộc pháp hết mức có thể, nhưng cơn buồn ngủ dữ dội đã can nhiễu tôi. Tôi đã cố gắng để loại bỏ nó. Nhưng tâm của tôi không tĩnh khi học, khiến tôi rất lo lắng. Tôi cũng biết rằng các học viên khác đang học thuộc pháp, nhưng tôi sợ trí nhớ của mình không tốt. Cuối cùng, tôi đã loại bỏ quan niệm này và quyết tâm học thuộc pháp. Ban đầu, việc ghi nhớ rất khó khăn, và tôi mất vài giờ để có thể học thuộc một đoạn ngắn. Đôi khi tôi không thể học thuộc xong một trang sau khi cố gắng hơn 10 giờ. Sau khi tôi hoàn thành một đoạn, tôi học đoạn tiếp theo. Tôi mất 6 tháng để hoàn thành 9 bài giảng. Bất kể tôi học thuộc chậm như thế nào, tôi không bao giờ muốn bỏ cuộc. Càng học pháp nhiều, tôi càng say mê. Việc đó tốt hơn nhiều so với tôi học nửa ngày nhưng không hoàn toàn ngấm được hết những gì đã học. Lần thứ hai, tôi mất 3 tháng để học thuộc pháp và tôi mất 1 tháng rưỡi để học thuộc lần thứ 3. Vào tháng 9 năm 2008, tôi đã học thuộc pháp 12 lần. 2. Cảm nhận được uy lực của pháp. Mặc dù tôi không nhận thức được bất kỳ sự thay đổi về thân và tâm ngay lập tức khi học thuộc pháp nhiều lần, tôi có thể cảm nhận được uy lực của pháp. Sau khi tôi đã thuộc được 12 lần, năm 2008, pháp đã cấp cho tôi chính niệm mạnh. Khi đối diện với cuộc bức hại, tôi bớt sợ hơn. Sau khi tôi học bài giảng thứ 3 lần thứ 13 vào năm 2008, tôi lại bị bắt và bị kết án 4 năm tù bất hợp pháp. Lúc đầu tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não của tỉnh, nhưng các lính canh không thể buộc tôi từ bỏ tín tâm của mình. Sau đó tôi bị đưa đến trại tạm giam, rồi đến nhà tù. Trong nhà tù, tôi đã không trả lời khi bị điểm danh. Tôi đã cự tuyệt việc báo cáo và lao động khổ sai. Tôi đã không làm bất cứ điều gì mà các tù nhân làm. Tà ác không thể làm gì được tôi. Sau khi tôi được thả ra khỏi tù vào năm 2012, nhân viên phòng 610 đã đưa tôi đến trung tâm tẩy não. Nhưng trung tâm đã cố gắng từ chối tôi và hối thúc phòng 610 đưa tôi về. Vì các vị lãnh đạo trung tâm tẩy não không nghĩ họ có thể thành công khi buộc tôi phải từ bỏ pháp luân công. Tôi biết mình vẫn có nhiều chấp trước rất mạnh, như tâm tranh đấu, oán hận, vân vân, vốn đã bị cựu thế lực lợi dụng và khiến tôi bị bắt giam. Tuy nhiên, tâm sợ hãi của tôi đã giảm đi rất nhiều. Cuối cùng, tôi đã trở về nhà vào tháng 11 năm 2012. Tôi tiếp tục học thuộc pháp. Mỗi ngày tôi học thuộc 6 trang và sau đó học một số kinh văn mới của sư phụ. Tôi bắt đầu học thuộc nhiều đoạn pháp vào năm 2016. Khi tôi cảm thấy mình đọc không chính xác, tôi lại nhìn vào chuyển pháp luân để kiểm tra lại. Tôi bắt đầu học thuộc 3 bài giảng mỗi ngày. Tôi đã mua một cây bút ghi âm vào năm 2017 và ghi lại những gì bản thân mình đã học thuộc, sau đó đối chiếu với sách. Nếu tôi mắc lỗi, tôi sẽ sửa lại. Bây giờ tôi có thể đọc trong nhóm học pháp của mình. Đôi khi tôi vẫn mắc lỗi, nhưng không quá nhiều. Khi tôi vẫn tiếp tục nhẩm pháp, môi trường tu luyện của tôi cũng trở nên rất tốt. Hai con tôi làm việc ở các thành phố khác và các cháu của tôi đều có người trông nom. Vì vậy, hàng ngày tôi có thể toàn tâm vào việc tu luyện và làm 3 việc. Năm nay, lương của tôi đã được phục hồi sau khi bị giữ lại trong nhiều năm. Với 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng, nguồn thu nhập của tôi bây giờ đã được đảm bảo. Khi tôi tiếp tục học thuộc pháp, hiệu quả của việc giảng chân tướng cũng được cải thiện. Với sự gia trì của sư phụ, tôi đã giúp 9 người bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi tôi được thả vào năm 2012. Tôi cũng đã giúp một số cựu học viên đã bỏ tu luyện quay trở lại. Ngoại hình của tôi đã thay đổi rất nhiều. Năm nay tôi 69 tuổi, nhưng mái tóc của tôi đen trở lại, nếp nhăn giảm đi, những chấm đồi mồi gần như đã mờ dần. Làn da của tôi mềm mại và hồng hào. Nhiều người nhận xét rằng dù tôi ăn mặc thế nào thì nhìn tôi vẫn trẻ hơn tuổi. Những người phản đối đại pháp trước đây không thể không hỏi tôi tại sao nhìn tôi lại trẻ vậy. Tôi luôn vô tư trả lời. Đó là nhờ tu luyện đại pháp. Đại pháp rất tốt. Xin đừng nghe những lời dối trá. Sư phụ đã giảng. Tướng do tâm sinh. Trích. Giảng pháp tại Hội nghị Đại Kỳ Nguyên 2009. Thể ngộ của tôi là càng đồng hóa với đại pháp nhiều bao nhiêu, ngoại hình sẽ càng mỹ hảo bấy nhiêu. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.